Cùng thỉnh đại chúng cho.
Cùng thỉnh đại chúng cho thay niệm Phật cho quý vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập. Thì bây giờ đến cái phần phẩm đệ tử, tức là bây giờ chúng ta vào cái phần chính. Thì trong phần chánh văn kinh Di Ma Cập nói như thế này: lúc bấy giờ trưởng giả Di Ma Cập nghĩ thầm rằng, nay ta bệnh nằm ở giường, Thế Tôn đại từ bi, lẽ đâu không đối lòng thương xót. Phật đã biết ý ông, liền bảo xá lợi Phất rằng, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cập.
Tức là bây giờ chúng ta học qua cái đoạn ngắn và cái phần.
Cái phần này đại chúng thấy rất là quan trọng. Cho nên tôi thường nói với đại chúng là có những bộ kinh mình xem qua một lần mình mới hiểu, mà mình phải xem đi xem lại rất nhiều lần. Chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi ở Thường Chiếu, rồi bắt đầu chúng tôi lên Trúc Lâm, thì cũng đã từng đọc kinh Di Ma Cập rất là nhiều. Nhưng mà khi mình chuẩn bị mình giảng, cái mình đọc tới đọc luôn, mình nhẩm tới nhẩm luôn, mình thấy ý của ông Di Ma Cập, ý ông Di Ma Cập dạy mình sao. Chẳng hạn bây giờ mình thấy chẳng hạn như mình mà bệnh nặng á, cái việc đầu tiên nhất mình nghĩ về cái gì? Mình nghĩ là mình bệnh mình chết đi á, không biết nhà cửa này ai lo. Cái thứ hai nữa, mình bệnh á, mình thấy mình bệnh nặng mình thắc mắc á, mình nghĩ mình chuẩn bị làm gì? Quyết di chúc là cho con cháu. Rồi mình nghĩ nó hơi đây nói trong cái phòng tu tập, mình nói phải là nói cho nó đến cùng. Mà có những lúc mình nghĩ mình mất đi rồi á, không biết ai lo cho vợ, cho con mình, rồi cho cháu mình, cho dòng tộc mình. Mình dùng cái từ là mình nghĩ toàn là sanh tử không. Mà khi mình nghĩ như thế, lỡ mình chết mình đi gì đâu. Bao nhiêu cái công khó nhọc mình tu hành á, đổ sông biển hết. Thấy không? Còn ở đây á, ông Di Ma Cập á, ông bệnh nè, ông thành nghĩ ai? Nghĩ Đức Phật. Ông nhớ đến Phật liền. Cho nên cái bài học này bài học cho mình chứ không phải trong Di Ma Cập. Cho nên cái chỗ này rất là sáng. Cho nên ông thành nghĩ ông bệnh nặng như thế, Phật có nhớ đến ông không? Thì như vậy mình mà nhớ Phật thì Phật nhớ ai? Phật nhớ chúng sanh. Vậy thôi. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói là chúng sanh không nhớ đến Phật, chứ Phật lúc nào cũng nhớ đến chúng sanh hết á. Mà chỉ cần mình nhớ đến Phật là thì Phật nhớ đến mình. Thấy không? Cho nên trong kinh Tương Bộ có lục niệm á. Niệm gì? Tức là chuẩn bị mình bệnh nặng, mình sắp mất là mình phải nhớ 6 điều. Một là nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Gì nữa? Niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Cho nên đây ông Di Ma Cập là ông bệnh nặng cái ông làm cho ông nhớ đến Phật được. Còn mình nhớ chuyện gì đâu không? Cho nên ở đây rất là rõ. Cho nên Phật biết ý ông liền bảo ngài sẽ là Phật đến. Rồi. Đến là ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Xá lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ấy. Tức là sở dĩ mà bên Nguyên Thủy, mình dùng cái từ là bên Nguyên Thủy cho dễ đi, bên Phật giáo Nguyên Thủy họ không chấp nhận cái bộ kinh Di Ma Tập này, nó có một cái lý do không? Lý do là Xá Lợi Phất á, là bên Nguyên Thủy họ rất thần tượng. Bởi vì ngài là gì? Ngài là đệ nhất trí huệ, ngài là gì? Tức là nguyên soái của chánh pháp. Vậy nữa là thượng thủ giáo đoàn vào cái thời Đức Phật, mà ông Di Ma Tập là một người cư sĩ mà nói thanh bệnh ông á thì dám thăm. Tại sao dám thăm? Tại sao dám thăm? Vì biết rằng khi đến gặp ông Di Ma Cập thì sẽ bị ông Di Ma Cập hỏi về pháp, mà đại đệ tử cho nên mình nói nó không chấp nhận. Họ không những họ không chấp nhận mà họ nói cái bộ kinh này là giống như là coi thường các đại đệ tử lớn của Đức Phật, mà họ không hiểu cái thanh ý của kinh Di Ma Cập nói cái gì, bản kinh này nói cái gì. Đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Thì bây giờ mình đọc qua cái tiểu sử ngắn của các vị đại đệ tử mà khi Đức Phật đến. Tức là tôn giả Xá Lợi Phất được một cái nhân duyên rất là thù thắng, là sanh trong một cái gia đình mà cha là Đề Xá, mà mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất á cũng là một vị luận sư. Tức là ông là một vị luận sư thì bà mẹ thì cũng là luận sư, mà có một ông cậu ruột tên là Câu Ni La, ổng cũng là một nhà luận sư nổi tiếng. Mà khi bà chưa mang thai tôn giả Xá Lợi Phất á, thì một lần mà luận nghị với người chị của ông á thì lúc nào cũng thắng hết. Mà từ khi mà mang thai tôn giả Xá Lợi Phất thì khi mà đến luận nghị á thì ông đều thua hết. Một hôm suy nghĩ, ông nói cái trí tuệ này á là không phải của người chị của ông mà chính là đứa bé, cho nên ông quyết định ông bỏ hết tất cả, người thân nhà cửa, ông vào trong núi ông đọc sách đến mức độ mà cái móng tay ông ra dài mà ông thèm cắt, nên sau này gọi là phạm chí trường chảo á. Rồi ông đọc, ông vừa đọc vừa học vừa nghiên cứu 9 năm, dài đăng đẳng 9 năm. Để sau này ông về có chỗ nói 9 năm, nhưng có chỗ nói hơn nữa, gần 20 năm, hơn 20 năm. Cho nên sau này ông về để mà ông tìm cái người cháu của ông là tôn giả Xá Lợi Phất để ông luận nghị á, thì ông mới hay tin rằng tôn giả Xá Lợi Phất đã xuất gia. Thì khi mà đã xuất gia rồi thì ông mới tìm đến á, thì sau này ông xuất gia tu chứng quả luôn. Đại chúng biết rồi, mới cái 8 tuổi mà khi đến luận nghị với những vị phạm chí bà la môn lớn tuổi mà được ông vua ông tặng cho một cái thôn ấp, tức là nhỏ tuổi mà rất là giỏi đó. Mà cái điều đặc biệt hơn nữa, đại chúng biết rồi á, không phải là, cho nên tôi nói thường đại chúng á, mình tu thiền hoặc là mình tu bất cứ cái pháp môn nào, chúng ta cũng đừng có nôn nóng chứ. Tôi kể có một câu chuyện như thế này. Có một người họ đến, họ trình với thiền sư Ajahn Chah á, họ nói là thưa thầy, con đọc trong lịch sử á, con thấy Đức Phật á, mà khi mà chưa thành đạo, ngài phát hiện nếu ngài ngồi dưới cội cây bồ đề này mà không sáng được đạo, ngài thề là dầu cho xịt thịt nát xương tan, ngài không có rời cội bồ đề. Rồi đúng 49 ngày đêm, cái ngày nhận được, sống được và trở thành một vị Phật. Mà tại sao con cũng phát nguyện như Đức Phật? À, cô đó nói con cũng phát nguyện như Đức Phật mà con tu năm này qua tháng khác không được gì hết, rồi có nhiều lúc giải đãi nữa. Thì thiền sư nói một câu như này: vì Đức Phật là một cổ xe lớn, còn con á là một cổ xe nhỏ, thấy không? Thì cũng vậy, tôn giả Xá Lợi Phất được gọi là trí huệ đệ nhất, được một cái năng lực siêu phàm, thì ngài tu không phải là ít, mà 60 tiểu kiếp về trước ngài đã từng tu tập, đã từng bố thí mắt, đã từng phát nguyện đi con đường Bồ Tát đạo. À, cho nên bây giờ mới được cái tâm hạnh như thế, thấy không? À, cho nên mình học qua chỗ này rồi thì mình thấy là không phải người ta tu đời, mà cái con đường này người ta tu tập rất là nhiều, rất là nhiều. Bây giờ đủ nhân đủ duyên, nhân duyên chín mùi thì bắt đầu người ta bước vào con đường này. Cho nên mình đừng có nhìn vào cặp mắt mình nói à, cái người này mới xuất gia hoặc cái người này mới tìm về con đường đạo, mà mình không biết rằng họ đã tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp vào cái con đường thiền này, cho nên bây giờ nó có một cái năng lực hơn những người thường, nên mình mới hiểu được cái điểm đó. Đó cũng vậy, khi mà mình đọc qua cái bộ kinh này rồi thì tại sao mà ông Di Ma Cật ông giỏi như thế? Vì một vị Phật ra đời thì có ngàn ngàn vị Phật họ theo hộ trì, cho nên gọi là nhất Phật xuất thế mà quảng Phật hộ trì. Mà ông Di Ma Cật này là gì? Đâu phải ở cái cõi này, ở cõi nào? À, ông ở cõi từ cái cõi phương năm mà là một vị cổ Phật gọi là Kim Túc Như Lai. Ông thị hiện về cái pháp môn đốn giáo thượng thừa gọi là pháp môn bất nhị, bởi vì chúng sanh á thường rớt trong cái chỗ nhị niên phân biệt, một là phải, hai là quấy, một là thương, hai là ghét, mà ông phải bắt những người tu tập vượt lên cái chỗ phải quấy, vượt lên cái chỗ quán tâm tầm thường để nhận ra cái chỗ chân thường ngay nơi cái dòng sống sanh diệt này. Cho nên ông thị hiện ra, thấy không? Mà thị hiện ra một cái con người như thế thì ông phải thị hiện ở đâu? À, ông thị hiện ngay tại thành Tỳ Gia Ly. Đó, có một cái câu chuyện là có một ông bác sĩ người Mỹ đó, có một lần ông qua bên Ấn Độ đó, ông đến cái tháp ông Di Ma Cật. Thì khi mà đại chúng biết rồi, ai mà đi Ấn Độ mà đến thăm tháp ông Di Ma Cật á thì có bốn thước vuông à. Ông nghĩ ông đọc kinh Di Ma Cật rồi mà ông nói cái tháp này bốn thước vuông à, mà tại sao chứa đựng 4.000 con sư tử? Cho nên ông lấy cái thước ông đo nè. Mà khi mà ông càng đo thì cái thấp nó càng giãn ra, mà chỉ có mình ông thấy. À, cho nên ông quỳ xuống đảnh lễ, là ông nói sao? À, cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát thì mình dùng cái từ gọi là bất khả tư nghị, bất khả thiết, tức là không có dùng ngôn từ, không có một cái dùng mà tư duy nào được hết, mà phải chứng nghiệm và thành. À, tức là thành mà nhận ra thôi, chứ không có trong cảnh giới tư duy. Thì đây cũng như thế. Thì khi mà Đức Phật mà dạy tôn giả Xá Lợi Phất đến á, thì tôn giả nói là con không tham lãnh đến thăm Bệnh Âm, vì có sao nhớ lại trước kia con từng ở trong rừng ngồi yên lặng dưới gốc cây, khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: kính thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi như vậy mới gọi là ngồi tỉnh tọ. À, tức là bây giờ tôi qua cái phần công phu chút xíu. Tức là thường thường là gì? Thường thường cái tinh thần của thiền nguyên thủy và cái thiền đại thừa, hay nói khác hơn là cái thiền tâm, nó có những cái mâu thuẫn một chút. Tức là khi chúng ta ngồi thiền thì mới gọi là tu, còn khi mà đi đứng nằm ngồi là phải là tu. khi chúng ta làm các việc thiện pháp, hoặc là khi chúng ta lái xe, hoặc là nấu cơm, hoặc là làm những công việc gì đó, thì không phải là tu, mà chỉ như thế nào đó ngồi yên, mắt mở mở hé chút, nhìn về phía trước một chút, ngồi yên lặng thì mới gọi là tọa thiền, đúng không? Còn mà khi mà đi đứng nằm thì không có tọa thiền. Cho nên khi mà ông Di Lặc Phật thấy tôn giả Xá Lợi Phất á ngồi trong rừng ngồi yên lặng á, thì lúc này ông Di Lặc Phật nói sao? Chẳng phải ngồi như thế thì mới gọi là ngồi thiền, mà bạn ngồi thiền thì ngồi như thế nào? Không hiện thân hòa ý ở trong ba cõi ấy mới gọi là ngồi thiền. Tức là gì? Hẹn bây giờ tôi đang một hôm nào đó tôi đang ngồi bình thường, thì ngay trong giờ phút đó tôi không có khởi lên một cái niệm nào đó thì cũng như ngồi thiền. Đây là nói về phương pháp đốn nha, chứ mình đừng bắt chước nha. Mình nói về phương pháp đốn thì phải nói ra rõ luôn. Còn khi mình ngồi thiền mà mình vọng tưởng đủ thứ chuyện hết thì mình đang ngồi gì? Đang ngồi gì? Dùng cái từ danh khác luôn mà, đang ngồi vọng tưởng, đúng không? Mình đang ngồi mình liêm dương mắt mà mình nghĩ, mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ con, nhớ cháu, nhớ đủ thứ hết. Thì ta hỏi mình đang làm gì thì nói con đang ngồi vọng tưởng, thì đúng. Đúng vậy không? Đó, cho nên cái bằng này nó hơi sâu một chút. Cho nên á, đến cái cảnh giới này rồi, các ngài nói là vào rừng không đậm lá, vào nước không quậy sấm, ở trần mà bất nhiễm, thì đó gọi nó gọi là ngồi thiền. Đó, đó, cho nên nói là không hiện thân và ý trong ba cõi thì mới gọi là ngồi thiền. Hiện các oai nghi mà vẫn không xuất khỏi diệt tận định ấy mới gọi là ngồi thiền. Ông dạy từng chút từng chút. Hiện các oai nghi là gì? Vẫn làm ăn, vẫn buôn bán nhưng mà không ra khỏi định. Chứ không phải khi mình ngồi thiền mới có định, mà khi mình ra mình làm việc, mình sống với gia đình, mình sống với người thân của mình, thì lúc đó là phiền não cấu nhiễm đủ hết. Thì thôi cái bắt đầu mình tìm vào chùa, mà khi mình chưa giúp được cái duyên của trần cảnh thì tất cả các pháp trần nó cũng quay khốn mình. Cho nên đây ngài nhắm đến một cái chỗ là hiện oai nghi, phải không? Mà không xuất khỏi diệt tận định thì đấy mới gọi là ngồi thiền. Hiện thân làm các việc phàm phu mà không bỏ đạo pháp ấy mới gọi là ngồi thiền. Hiện thân các việc phàm phu là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình làm tất cả các việc rất là tầm thường, người ta nhìn giống như phàm phu vậy. Nhưng mà gì? Không rời đạo pháp. Mày nó hơi khó đúng không? Cũng như ngài quốc sư Đại Đăng, ngài làm quốc sư rồi một hôm cái ngài muốn kiểm lại cái tâm của ngài, cái ngài bỏ hết chúng, giải tán pháp hội, cái ngài đi biệt tích luôn. Đi biệt tích đi đâu? Các đệ tử mỗi người mỗi hướng để tìm ông thầy, tìm mãi suốt 20 năm luôn, cuối cùng cái ông đệ tử lớn gặp được. Gặp ở đâu? Gặp dưới gầm cầu. Gặp dưới gầm cầu á, cùng cái đám ăn xin. Ông nói là thôi bây giờ con thấy sư phụ rồi, bây giờ con thỉnh sư phụ về. Thầy cũng chức định ông về. Nói nếu mà thầy không về thì con ở với thầy luôn. Ông thầy nói ông ở không được đâu, tôi bảo đảm ông ở không được. Con ở được, thầy ở được, con ở được chứ. Rồi tối hôm đó cái người ăn mày kế bên chết, kế bên chết, thì bây giờ chết phải làm gì? Cái đem đi chôn. Mà cái người ăn này á, là họ sống thì sao? Sạch là dơ, rất là dơ áo quần, rất là hôi, rất là dơ, rất là bẩn. Cái ông đệ tử mà ông vét cái xác đi là ông chịu hết nổi rồi. Ông làm xong hết cái đến trưa đói bụng, ông nói, sư phụ giờ này mình phải đi khất thực chứ. Ông thầy nó khất thực chi? Nói bây giờ ông khất thực cái gì ăn? Thì cái đồ ăn hôm qua các ông ăn mày ăn xin còn dư thì mình ăn. Mà khi mà đem cái thức ăn mà còn thừa của ông ăn mày hôm qua thì quốc sư đại đa ngày ăn rất là bình thản cái gì hết, còn ông đệ tử mối cái mặt xanh luôn. Thì quốc sư lúc này nói tôi bảo ông mà ông ở không có được, đó là hiện hiện gì, hiện cái việc làm giống như phàm phu mà không rời đạo pháp đó. Đó trên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Rồi có một câu chuyện nói gì, trong thiền hội kể một câu chuyện, có một vị thiền sư là Thản Sơn ẩn, lúc mà vào trong pháp hội ngài ngộ đạo rồi ngài ẩn cái tướng, ngài làm giống như cái người phàm phu bình thường, ai cho gì ăn đó, cho đồ chay thì ăn, mình thì hôm nào đó mà ai mà mời đồ mặn ngài cũng ăn, rồi hôm nào đó ngài mời trà ngài cũng uống, nhưng mà đặc biệt nhất là ngài làm gì, thích uống rượu. Mà khi mà ngài làm những cái việc này, người ta nói rất là nhiều mà ngài rất là bình thản cái gì hết. Mà ngược lại là cái ông sư đệ ở trong cái chúng hội ai cũng kính nể, đường đường tăng tướng bệ vệ quay nghi phép tắc đầy đủ, nhưng mà có gì mà ai đụng một cái nhẹ cái hay nổi sập lên thì đại chúng thấy mình hai cái người con người đại tu sao. Cái một hôm cái ông sư đệ đi làm học sự về, đi ngang qua phòng thì bỗng nhiên ông thấy ông sư huynh ngồi uống rượu, mời vào, mau đi qua đây uống một ly đi. Này tức quá chịu hết nổi, động đó bây giờ tôi nói thiệt với sư huynh nha, từ ngày mà sư huynh á mà vào trong chùa này á là cái chùa này mang tiếng đủ hết, nào là ăn thịt, nào là uống rượu, đủ cái chuyện đó. Tôi rất là xấu hổ làm sư đệ của sư huynh, nó một tăng luôn, nó mà bực tức. Thì lúc này ông sư huynh nói đúng là sư đệ không phải là con, không phải là con người, không giống con người chút nào hết, đúng là sư đệ không giống con người. Ông này còn nổi sân hơn nữa chứ, bây giờ sư huynh nói là tôi không giống con người, giống gì, giống cái gì. Thì lúc này thì sư Thản Sơn nó phát một câu, thì sư đệ giống như ông Phật. Bây giờ Phật đâu có uống rượu đúng không? Mà khi mà nói một câu nhẹ như thế là bao nhiêu cái buồn bực, bao nhiêu cái sân hận của người sư đệ ông rớt một cái liệt, và ngay tức khắc ông ngộ được chỗ đó, nhận ra được chỗ đó. Cho nên biểu hiện là cái tướng phàm phu, mình không có lường được tâm cảnh giới của các ngài. Cho nên nhiều khi mình thần tượng về cái con đường mình tu tập lắm, con đường tu tập mình phải như thế này, phải như thế nọ, phải là mình vẽ vời những cái tưởng tượng rất là nhiều, mà cái con đường Phật đạo rất là bình thường trong cuộc sống giữa thời thường này, rất là bình thường. Mà nhớ một điều là không rời đạo pháp, đó là cái việc hướng thượng của bậc thánh mà người phàm ta không biết ha, ở trên gọi là, thì mới gọi là ngồi thiền. Rồi tôi kể câu chuyện thứ hai nữa. Ở trong thiền tâm Tây Tạng kể một câu chuyện như này. Có một cái vị lạc ma rất là giỏi, và người ta rất là cung kính ông. Và cái vị Tây Tạng này, ông ở bên ở miền Nam phía Tây Tạng, mà một lần ở bên mạng Bắc Tây Tạng mà có mở những cái pháp hội lớn điều thỉnh ngài đi hết. Đại chúng biết bên đó thường thường đi bộ nhiều hơn, ít có xe đường rừng núi mà. Thì một hôm trên đường đi rất là xa, thì bỗng nhiên ngài gặp một cái người phụ nữ dẫn ba người con cũng đi về cái mạng Bắc Tây Tạng đó. Thì trên đường đi thì ngài rất là bình thường, đối với những cái con người bình thường, người ta không có biết ngài là một vị quốc sư, là một vị cao tăng gì hết á. Ngài sang sắp ba đứa nhỏ, rồi tối lại ngài dựng liều dựng trại cho cái người thiếu phụ này và ba đứa nhỏ ngủ. Rồi đi khoảng ròng rã một tháng, Thì cái người phụ nữ này, bà mất chồng sớm rồi, thì bà có cảm tình với cái vị sư này. Bà nghĩ rằng á, từ cái đời sống bên Tây Tạng, nếu mà mình tu nữa thì tu, mà không tu thì chuyện nó bình thường thôi. Cho nên bà nghĩ rằng á, sau một cái chuyến du hành này á, thì bà nghĩ là có một cái cơ hội nào đó bà thổ lộ ra hết luôn. Bởi vì bà thấy không có một cái vị sư nào mà tốt bụng, mà hiền thiện, mà khi mà bà ở gần cái vị sư này, bà cảm thấy cuộc sống bà rất là hạnh phúc an ổn, bà không còn một cái màn gì hết nữa. Thì quả tình mà khi đến cái vùng Bắc Tây Tạng rồi, bắt đầu ngày thăng tòa ngày thuyết pháp. Mà khi mà ngày thăng tòa thuyết pháp rồi á, thì khi mà dứt cái thời pháp á, bình thường ta cúng dường ngày tiền, cúng dường ngày tiền rồi tất cả phẩm vật ngày không có lấy, ngày trả lại hết hoặc là cho hết. Mà hôm nay em hiểu sao ngày gom hết từ một cái bịch trà nhỏ, một cái túi sữa nhỏ, ngày cũng nhận là gom lại hết luôn, gom lại mấy thùng. Tất cả người đệ tử xuất gia tại gia đều ngạc nhiên hết, không biết ngày làm gì, hôm nay sao cái gì cũng nhận hết. Thì khi cái người thiếu phụ này chuẩn bị đến gặp ngài á, thì mới phát hiện rằng ngài là một vị quốc sư, là một vị cao tăng đương đại đó. Và bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu phẩm vật, tất cả mọi cái ngài đều biếu tặng cho ba mẹ con người này hết. Rồi cuối cùng ngài phán một câu: cô cứ đi đường của cô đi, mà ta vẫn cứ đi con đường của ta đi. Thì như vậy ngài đâu có thể hiện là một vị quốc sư, một vị cao tăng trên con đường du hành, vẫn là một cái con người bình thường, săn sóc cho mấy đứa nhỏ, rồi nấu cơm nấu cháo cho những đứa nhỏ ăn, dựng liều dựng trại, giống như một cái con người phàm phu bình thường. Nhưng mà nhớ một điều là không xa rời đạo pháp. Quý Phật tử vậy mà chúng tôi cũng như thế. Chúng tôi lăn lộn trong cái cõi hồng trần này, cũng làm việc, cũng ăn, cũng uống giống như người bình thường, mà nhớ kỹ một điều là không rời, luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác là mình là người xuất gia, mình là cái người dấn thân vào con đường trong Phật đạo. Thì quý Phật tử cũng giống như chúng tôi, đó là biểu hiện là sức sống của con đường Bồ Tát Đạo mà trong kinh Di Ma Cập muốn nói đó. Tâm không trụ trong, không trụ ngồi, ấy mới gọi là ngồi thiền, thấy không? Tức là gì? Không có chỗ trụ mà sanh tâm, tức là không trụ trong, không trụ ngồi, nhưng mà vẫn có rõ ràng thường biết, đúng không? Đó, gọi là ngồi thiền. Không bị dao động trong các kiến chấp mà tu hành 37 phẩm trợ đạo, ấy mới gọi là ngồi thiền. Không bị dao động, chỗ này nó rất là chỗ này có những lúc chúng ta thấy một cái điểm này nè. Thường thường á, là mình nghe đâu một cái lời gì, hoặc là mình thấy người ta tu tập như thế nào đó, tự nhiên cái tâm mình dao động. Hẹn như mình nói là có những người họ chỉ dương một cái giáo thái mới, đúng không? Họ dùng những cái ngôn từ, tự nhiên cái tâm mình nó dao động, cái tâm mình nó khó chịu, tâm mình nó bực tức. Mà chính cái việc đó nó làm cho mình gì? Tâm mình nó bị ô nhiễm, thấy không? Ngày bây giờ mình nghe người ta nói là ở một cái vùng An Giang, Châu Đốc gì đó, họ có một cái giáo phái là chỉ cần uống nước lạnh thành Phật. Cái mình nghe tưởng mình tức lắm, mình bực lắm. Đó gì? Mình dính trong cái kiến chấp người ta, thấy không? Mà chính mình bực tức, chính mình đau khổ, trong nhà Phật gọi là tâm mình bị gì? Bị ô nhiễm. Giống như mà thiền sư Đức Sơn nói là tu gì? Tu là phải là 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, là tu đời này qua đời khác còn chưa thành Phật nữa. Mà những gì? Những giặc ở phương Nam dám nói thích tâm thức Phật, bực tức. Mà chính cái bực tức là cái tâm tâm gì? Bị ô nhiễm. Cho nên ở đây đó là không bị dao động trong các kiến chấp mà quản gì? Tu hành 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta phải lưu ý cái điểm này, tức là không có rời đạo pháp. Tôi nói một cái điểm là có những người họ sợ gì? Họ sợ có một lúc nào đó người ta không đi thiền viện, không đi chùa, không đi tịnh xá, rất lo sợ. Ông lo sợ chứ chứ mở, ông cứ tu đi, ông cứ thực hành lời Phật dạy đi, tất cả mọi vạn vật trong cuộc đời này nó đều có nhân có duyên, nó đều có những cái tương duyên tương phùng. Nếu mình thật tu á thì tất cả các pháp đều quy tụ về mình hết, sợ mình tu thôi đó. À, sợ mình không chịu lo tu thôi đó. Không đoạn trừ phiền não mà nhập niết bàn, ấy mới gọi là ngồi thiền. Mà trong niết bàn có chia ra gì? Một là gì? Hữu dư y niết bàn, tức là mang cái thân ngũ uẩn này mà đoạn trừ các phiền não đậu quạt trên còn sống. Nhưng mà khi mà chết thì niết bàn gọi là gì? Đó, gọi là vô dư niết bàn. Nhưng mà đặc biệt nhất là gì? Đặc biệt nhất là mình nhìn trên cái bình hoa này nè, mà mình không phân biệt đẹp hoặc là xấu, mình không có chia rẽ trong cái thức trong đó, không có dính mắc, gọi là gì? Vô trụ xứ niết bàn, không dính mắc chỗ nào mới gọi là niết bàn, thấy không? Mà tâm mình luôn tỉnh, tâm mình lúc nào cũng tỉnh hết á, không khởi lên những cái vọng tưởng vọng động, gọi là gì? Tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đó, cho nên là niết bàn trong nhà thiền có hai phần, một là vô trụ trụ xứ niết bàn, hai là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đó. Cho nên đó, trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi một cái đoạn nhân duyên. Có một vị tăng hỏi quốc sư Huệ Trung thế nào là Phật. Hỏi thế nào là Phật, thầy nói tức tâm là Phật. Thì ông tăng hỏi thêm, tâm có phiền não chăng? Ngài nói tánh phiền não tự liền. Đây cái phần nó công phu hơn sâu. Đại chúng biết không, chẳng hạn như bây giờ mình mới tập tu á, thì khi mà phiền não nó đến thì mình dùng quán. Mình dùng quán là gì? Tại sao mình phiền não? Mình phiền não chưa cho khổ rồi ai cũng chết. Tức là mình dùng phương pháp để mình quán chiếu, để cho cái phiền não nó không có làm cho mình đau khổ. Nhưng mà khi mình tu đến một thời gian rồi, phiền não đến rồi tự nó lìa. Hay như ta nói nặng mình một cái thì tự nhiên cái lời người ta vừa đến một cái thôi thì tức khắc nó liền, gọi là tánh phiền não tự nó liền. Bởi vì cái giác của mình nó quá mạnh, nó giống như mặt trời mà nó lên cao rồi đó, thì bao nhiêu những cái bụi hoặc là những cái sương buổi sáng sớm tự nó quá chạy hết, nó không cần mình lau chùi hết á, tự nó quá chạy luôn. Ta gọi là tánh phiền não tự liền, tức là tu thời gian. Cho mình thấy các vị thiền sư á, các ngài giống như mình, nhiều khi mình nói ổn sao cái ông này người ta chửi mà ông hay quá, ông không có khởi giận gì hết, thì các ngài đã tu đến cái cảnh giới này rồi. Phiền não hoặc là tham hoặc là sân hoặc là bực tức gì đó đến tự nó rớt, đến tự nó rụng đó, và tánh phiền não tự nó liền. Bởi vì biết gì? Biết tất cả phiền não nó không có tự tánh, bởi vì bản chất nó không có thật. Đó, mà khi mà nhìn ra được cái đó rồi thì phải một thời gian đầu phải quán chiếu, mà đến một thời gian mà cái công phu gọi là vô công dụng hạnh nó đầy đủ rồi á, thì tất cả phiền não tự nó liền. Đại chúng đây kinh nghiệm á, mình tu chẳng hạn như 5 năm phải không, nhưng mà mình tu 20 năm 30 năm tự nhiên cái công phu mình nó khác. Đó, người ta nói tất cả cái gì ngày xưa mình chịu nói, mà bây giờ chỉ mình mỉm cười nó dính dáng thôi, gọi là tánh phiền não tự liền. Thì âm tăng hỏi thêm, đâu không đoạn sao? Đoạn phiền não tức gọi là nhị thừa, phiền não không sanh gọi là đại niết bàn, thấy không? Phiền não tự đến tự đi à, thì đó gọi là mình đang ở trong cảnh giới đại niết bàn. Thì sống cũng như thế, thì mình chết thì khác mình giải thoát, không cần quý thầy đến tụng bài kinh cầu siêu cầu gì hết, khỏi cần. Vừa chết tức khác giải thoát luôn. Mà bây giờ muốn được giải thoát là hàng ngày mình phải thực hành cái con đường này. Đó, gọi là gì? Phiền não không sanh gọi là đại niết bàn, đến tự nó liền, đến tự liền. Đó. Rồi một hôm khác ông tăng lại hỏi, thế nào là giải thoát? Sư đáp, các pháp không đến nhau thì ngay đó giải thoát. Ông tăng hỏi thêm, làm sao đoạn được? Thì quốc sư nói, đã nói không đến nhau là giải thoát, cần gì thấy đoạn. Cho nên gọi là đến cái chỗ này gọi là gì? Không đoạn trừ phiền não và nhặt niết bàn, thì đó gọi là ngồi thiền. Không cần đoạn trừ. Đoạn trừ là có cái gì để đoạn, phải không? Mẹ như bây giờ mình thấy là có một đứa con nít mà nó khóc đi, dỗ mãi nó cũng nín, thì cái người mà có trí á, đã dùng cái phương pháp gì? Ta bỏ nó ở trên đi, hãy ở trên bắt đầu ngồi tôi nhìn, nó bò tới bò lui, bò ngồi nó khóc khóc hồi nín ngủ, phiền não nó cũng như thế, phải không? Nên phương tiện ban đầu là mình phải dùng sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh lục dưỡng môn, tất cả các pháp. Nhưng mà đến một thời gian là không dùng pháp nữa, mà phiền não hoặc là khổ đau hoặc là bực tức đến tự nó liền. Giống như là gì? Giống như ai mà dụng tâm lâu ngày, vọng tưởng nó lên, tự nó lặn lên xuống, lặn tự nó. Mà ông chủ vẫn rõ ràng thường biết, nhìn ra vọng tưởng lên xuống, giống như là mình là bây giờ ông chủ rồi đó. Khách đến mình biết, khách đi mình biết hết, không có thiếu sót, không thiếu sót y. Nên cái phần này là cho nên kinh Di Ma Tập nó rất là gần gũi với tinh thần của thiền tâm. Kinh Di Ma Tập rất là gần gũi đó. Này Xá Lợi Phất, nếu ngồi được như vậy thì mới được Phật ấn chứng. Nếu mà ngồi được như vậy, còn chứ mà ngồi mà kiểu kia làm được, hay không? Nếu mà ngồi được như vậy đó. Bấy giờ bạch Đức Thế Tôn, khi nghe ông nói những lời này, con ngồi im lặng không trả lời được, cho nên con không đủ khả năng thăm bệnh ông ấy. Tức là khi mà con giả sẽ là Phật được, ông Di Ma Tập nói một hồi cái ngồi im lặng biết đường trả lời, thì nói đúng quá mà, thấy không? Nói rất là đúng trên ngày yên lặng. Nên bây giờ mà khi mà thanh bệnh ổng là con có đủ khả năng. Đến nhiều khi ông đến ông lôi ra một số chuyện nói nữa chắc cũng chết rồi còn dám đi. Từ khước. Khi mà từ khước là sao? Thì bây giờ một đại đệ tử từ khước rồi, thì bây giờ Đức Phật nói thôi bây giờ nè, con giải thoát Pháp không đi thì thôi. Bây giờ con giả thoát Pháp không đi thì cái người thứ hai này là chúng biết rồi phải không? Tôn giả Mục Kiền Liên, tức là đệ nhất thần thâm, kia là đệ nhất trí huệ. Thì bây giờ đệ nhất thần thâm, ông hãy đến thanh bệnh ông Di Ma Cập. Tôn giả Mục Kiền Liên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng để đi thăm bệnh ông ấy, vì có sao? Con nhớ lại có lần khi con ra giảng pháp cho hàng tục gia đệ tử trên đường phố thành Tỳ Gia Ly, ông Di Ma Cập đến bảo con rằng: kính thưa ngài Mục Kiền Liên, giảng pháp cho cư sĩ không phải như ngâm giả đang thuyết pháp. Bây giờ ông Di Ma Cập lụm từng người mà. Bây giờ là có một cái nhân viên là gì? Đại chúng biết rồi đó, là khi tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên được tôn giả A Tỳ Thiết là trong năm em ông Kiều Trần Như đọc lên một cái bài kệ các pháp từ duyên sanh cũng do duyên mà diệt đó, thì các vị đó là mở con mắt, gọi là mắt nhãn pháp thanh tịnh. Hai vị này là tu bên gì? Phạm Chí Bà La Môn. Nhưng mà đặc biệt nhất là tôn giả Mục Kiền Liên á, là khi mà xuất gia 7 ngày sau chứng A-la-hán, còn tôn giả Xá Lợi Phất phải đợi nửa tháng sau mới chứng quả A-la-hán. Thì như vậy mà đại chúng nhớ kỹ một điều, mình đừng có nghĩ rằng tôn giả Mục Kiền Liên chỉ có thần thông thế, mà tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên đều là những nhà hoằng pháp nổi tiếng vào cái thời đó. Cho nên khi tôn giả Mục Kiền Liên đang giảng pháp cho các hàng cư sĩ, thì bất ngờ ông Di Ma Cập ông đến, ông nói nếu mà ngài giảng như vậy phải giảng gì ở chặt rồi, ngài như bây giờ tôi đang giảng gì chưa có đúng nữa, đúng không? Thì mình đọc lại là mình thấy nè. Thưa ngài Mục Kiền Liên, giảng pháp cho cư sĩ không phải là như vậy. Thưa Ngài Mục Kiền Liên, khi thuyết pháp hãy như pháp mà thuyết, pháp không có chúng sanh, vì xa lìa cấu bọn của chúng sanh, pháp không có thọ mạng, vì xa lìa sanh tử. Đó, tức là bây giờ mình học qua cái phần rồi là vô công phu một chút. Hãy bây giờ tôi nói là tôi nói kể cả không phải là chúng tôi, nhưng mà các vị giảng sư mà khi mà lên thuyết pháp thì phải có cái gì đó. Tức là có ngôn thuyết, có ngôn từ, có tất cả, mà đều nó nằm trong cái tư duy, nằm ở trong vọng tưởng, chứ không phải là từ tự tánh. Còn đây nói là thưa Ngài Mục Kiền Liên, khi thuyết pháp hãy hãy như pháp mà thuyết. Bây giờ như pháp mà thuyết thuyết thì sao? Hãy như pháp mà thuyết, cái tôi lên tôi nhìn đại chúng tôi ngó là tôi cười xuống như pháp, đúng không? Rồi lúc đó đại chúng nói chắc bữa nay ông thầy cũng bị cái gì nữa, đúng không? Rồi gọi là tứ mục tương cố. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy thấy là trên hội Linh Sơn mà khi mà Đức Phật lên tháp đồ, ngày nhìn nhìn qua nhìn lại cái ngày cầm qua sang ngày đưa lên, đó gọi là như pháp, không có ngon thiết, đúng không? Mà các đệ tử muốn như pháp mà thiết phải làm gì? Lúc đó là Đức Phật thấy căn cơ đại chúng thường thuộc chín mùi rồi, cái nhân duyên là cái trái cây sắp rụng rồi, cái giọt nước cuối cùng nó sắp tràn cái ly rồi, bắt đầu ngày khai thị, gọi là như pháp mà thiết. Đó gọi là gì? Gọi là xứng tánh tác Phật sự, không có ngôn từ biểu hiện cái hành động đó. Cho nên đại chúng thấy là tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong hang mà chư thiên rải qua cúng dường, thì đó gọi là gì? Như pháp mà thiết. Tôn giả nói tôi đâu có nói pháp gì đâu, thì chư thiên nói tôn giả không nói tụi con cũng không nghe, không nói không nghe thì mới gọi là chân thật bát nhã, đó gọi là như pháp mà thiết. Còn này mình nói ngôn từ nó đủ thứ lắm, đúng không? Mà chưa phải là như pháp. Làm sao pháp không có chúng sanh, vì xa lìa cấu bẩn của chúng sanh. Đó, đại chúng biết là tại sao nói pháp có chúng sanh không? Mình nói tất cả cái gì ra nó cũng có rời bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là tướng tướng. Tất cả khi mình nói ra một cái lời gì cũng đều đưa cái ngã mình lên trước. Còn đây đó là pháp này là không có gì, pháp không có chúng sanh, pháp này là bổn lai của nhất Phật, đúng không? Pháp không có thọ mạng, vì xa lìa sanh tử. Tức là thọ mạng là gì? Ngày bây giờ mình nói là mình sanh ra đời, có mặt trong cuộc đời này thì đúng cái tuổi thọ con người là 100 năm, đúng không? Nhưng mà cái con ve sầu đó mấy năm 3 tháng, con muỗi mấy ngày 7 ngày, mà chư thiên á thì bao nhiêu? Chẳng hạn như bây giờ một ngày một đêm ở cõi trời Đông Sức bằng 500 năm ở dưới cõi này. Tức là pháp nó có so sánh, mà còn pháp này không có thể nào so sánh hết. Nó vượt không gian và thời gian, nó vượt đi ý niệm của vọng tưởng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là Phật gì? Phật đại thông chí thắng, là một khi mà nhập định là trải qua bao nhiêu tiểu kiếp, nhưng mà chỉ gì? Trong khảy móc tay, thấy không? Danh pháp này là gì? Không có so sánh và mạng hết, tức là pháp lìa sinh tử đó. Cho nên trên đại chúng thấy, chẳng hạn bây giờ mình một hôm nào đó cái mình lên bàn cân, mình cân đi mình 60 kg, mà khi mình nghĩ mình 60 kg là mình phải so sánh người khác là người đó hơn mình 10 kg, 70 kg, rồi mình so sánh những người mà họ ít ký hơn mình 40 kg, đúng không? Mà tại sao mình cân 60, 70, 50, 40? Thì vì nó có hình tướng. Nhưng mà đại chúng biết không, có một cái tướng mà mình cân được. Biết tướng gì á? Biết tướng gì? Chẳng hạn như một hôm ông Bùi Hưu, ông đến ông gặp thiền sư Hoàng Bá, thì thiền sư Hoàng Bá nói Bùi Hưu, ông kêu dạ, thì cái tiếng dạ để chúng cân được không? Cân bao nhiêu ký? Đó, không có tướng mà. Mà khi cái nào nó vô tướng thì nó không có thọ mạng, không có sanh tử tiếp nối. Đó, cho nên cái phần mà quan trọng nhất cho cái người sắp mất là cái phần khai thị, để người đó nhận được từ cái tiếng mà nhận ra cái chỗ vô tướng, vô tiếng để mà sanh. Đó, cho nên đó là không có thọ mạng vì xa lìa sanh tử. Pháp không có con người vì tiền tế hậu tế, tức là mấy trước mấy sau á đều cắt đứt, tức là cắt đứt những cái vọng tưởng điên đảo. Thì lúc này mình là một cái con người bất tử, không? Mình là giống như là một cái con người mới, một con người từ ở pháp mà sanh ra, chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt nữa. Pháp thường tịch nhiên vì diệt các tướng, tức là các tướng mà phân biệt phải quấy. Nên mình thấy là pháp lúc nào nó cũng gì ở trong cái cảnh giới tịch nhiên. Mà trong kinh Pháp Hoa thường thường chúng ta đọc sao? Chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là các pháp từ xưa nay chưa tướng thường quán lại, mà do mình vận động, do mình phân biệt, trên cái tâm mình nó xáo trộn đủ hết. Mà đại chúng thấy là cái thời này mình thấy mình khó tu không? Khó tu không? Rất là khó tu. Hẹn như bây giờ tụi tôi á, mà khi mà ở trong chúng tu học thì tụi tôi cũng biết chuyện ở thế gian ở ngoài là gì nữa, không biết, tụi mình không có theo dõi tin tức. Thì một bữa nọ cái số phật tử là đến thật dự khóa tu, họ hỏi thầy hay chuyện gì chưa, trời tụi con phiền não chịu không nổi, con có hay chuyện gì. Họ nói là một cái ông giáo sư gì đó thay đổi tiếng Việt, bây giờ họ chịu không nổi, nhức đầu quá. Mà rõ ràng bây giờ ông thấy cái gì kệ ông, mình bắt động đi mà mình đâu được vậy, đúng không? Mà rõ ràng mà khi mà tôi thấy người ta nói quá, thôi tôi mở ra tôi đọc thử một chút. Mà khi mình đọc vào cái tâm mình nó hơi xáo trộn chút. Rồi cái tuổi mình mà bây giờ đi học làm sao ta, tức là mình có tư duy mà cái chữ mà khi mà ông đề khởi lên á, tướng nó vắng lại, tướng nó biểu là bây giờ là vì cái tiếng này mà bà buồn, bà khổ, bà đau cái gì hết không có, đúng không? Các pháp tướng nó vắng lại. Mà một khi mà một cái người mà ngộ nhập được, chứng nghiệm được con đường thiền này rồi á, thì các ngài nhìn bình thản á, cái gì nó cũng phải có nhân có duyên với tự nhiên, ông đề sướng làm cái tự nhiên bắt mình học hết, ví dụ như đó, phải không? Mà do mình về, do mình vọng tưởng, do mình nghĩ nhiều quá, phải không? Cho nên nó thì hòa thượng Tiên Hóa nói là các pháp nó vốn vô sự, mà do ông sanh sự cho nên nó pháp nó thành đa sự, do mình nhiều việc quá, đúng không? Nghĩ đủ thứ chuyện hết rồi, nghĩ là mai nay học làm sao, có tiếng này làm sao, rồi bắt đầu đau khổ đến là gặp ai, gặp quý thầy xả rét ra là tụi tôi hứng. Cho nên nói là pháp thường tịch nhiên vì diệt các tướng vọng tưởng. Mà các tướng vọng tưởng mà mình không còn trong cái tâm thức của mình, gọi là diệt hết các tướng á, thì rõ ràng cái bình hoa này, cái tất cả mọi cái đều ở trong cái trạng thái tịch nhiên hết. Do mình tâm mình vận động thôi. Cho nên cái người mà mình tu được rồi nha, tâm mình an ổn lắm. Nên một hôm á, thiền sư Trường Sa đi dạo núi á, thì khi mà dạo núi về á, ông Tăng á, ông hỏi là bạch hòa thượng dạo núi có vui không, hỏi hòa thượng dạo núi có vui không, thì ngài trả lời sao, câu sao, lần theo dấu vết cỏ non đi, theo gió qua rơi rồi trở về, thấy không? Rất là hay không? Chứ mình nói tôi đi núi, tôi thấy núi này đẹp, núi này xấu, núi kia cao, núi kia thấp, mà ngài nói gì? Cái cỏ non thế này lần mà đi mà vô tâm, rồi lúc mà đi về sao? Gió qua nó đụng xuống, ngài đi về bình thường, có gì hết. Đó gọi là dạo núi, thấy không? Còn mình dạo núi, mình dạo mình nghĩ cái núi Châu Đốc này nó phải đẹp bằng cái núi ở Tuyên Quang. Bởi vì lúc trước mình đến ở Tuyên Quang mình đặt đá, thì cái núi Tuyên Quang nó đẹp hơn, cái mình ngồi mình so sánh hồi, cái bắt đầu cãi đủ thứ chuyện thôi. Còn ngày gì? Cái cỏ non ngày lần theo ngày đi, rồi đi về thì ngày lần theo cái dấu vết qua rơi trở về vậy thôi. Đó, tinh thần của nhà thiền là như thế. Mà đại chúng mình thấy mình tu được rồi, thật rất là an ổn. Đó. Pháp lìa ngồi tướng vì không có sở duyên, pháp không có ngôn thiết vì lìa giác quán, pháp không hình tướng vì như hư không, pháp không hí luận vì rốt ráo là không, pháp không ngã sở vì liền ngã sở. Tức là ngài nói một dập về cái pháp. Pháp đi theo như vì không có gì để đi theo, tức là gọi là Như Lai giả vô sở tục lai diệt vô sở khứ, tức là Như Lai không tự đến được gì đâu. Pháp trụ thập tế, tức là ở trong bản thể các bên không động được, tức là ở trong bản thể thì có không phải quấy hơn thua thì tất cả cũng động được hết nếu mà ở trong bản thể. Pháp không dao động vì không y sáu trần, pháp không đến đi vì thường vô trụ. Cái phần này đại chúng thấy một cái điểm này. Ở đây á, là ông Di Ma Cận nói là các pháp không có đến mà cũng có đi. Chẳng hạn như mình đến thiền viện Tuệ Quang gọi là đến, khi mình nghe pháp xong mình về nhà gọi là đi. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái pháp này là khi mình ở trong một cái vô trụ, một cái cảnh giới là không vọng tưởng, tùy duyên mình đến, hết duyên cái mình đi, mà không khởi một cái vọng tưởng gì hết. Chứ không phải như mình lên xe mình nghĩ là mình đến đây mình gặp ông thầy này gặp thầy kia, không nghĩ hết, mà mình đủ duyên mình đến. Mà khi chiều cái duyên nó tan, nó rã, cái mình về nhà. Mà luôn luôn vậy, vì thường ở trong cái vô trụ không vọng tưởng, không? Mà cái từ mà vô trụ này hoặc là thường trụ, cái từ này không phải mình dễ mình nghe. Vô trụ tức là không dính mắt, chỉ cần mình nghe thôi nha. Mà Đức Phật nó chỉ cần nghe hai cái chữ thường trụ hoặc là cái từ vô trụ là mình kết duyên lành với Tam Bảo nhiều đời mới được nghe cái tiếng này, chứ không thôi bình thường nghe được. Cho nên trong kinh mà Tam Bảo cảm ứng kể câu chuyện đó, mà khi mà trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói người nào mà nghe hai cái từ vô trụ hoặc là hai cái từ thường trụ, người này khi mà chết không rớt xuống ba đường khổ. Thì có một cái ông cư sĩ vào đời nhà Tấm đọc đến nơi này ông tin, nói làm gì mà có chuyện đó. Thì quả tình mà khi ông chết do ông tạo nhiều cái nghiệp ác pháp cho nên ông rớt cõi xấu. Mà khi mà ông đang rớt trong cõi xấu thì bỗng nhiên bên tai ông nghe một cái câu kể như này, hoặc tin hoặc không tin, vừa nghe chữ vô trụ quyết định không độ ác, sanh cõi Phật bất động. Thì tức khắc ông tỉnh dậy, và ông khi mà ông tỉnh dậy rồi thì người ta thấy hàng ngày ông thường tụng kinh Niết Bàn, thì người ta mới hỏi là ngày xưa tôi thấy ông là rất là phỉ báng về kinh Niết Bàn, ông không tin đạo Phật, ông không tin tưởng vào con đường này, thì tại sao hôm nay ông tụng đọc? Thì bắt đầu mới kể ra. Thì khi mà ông kể ra mà bên Trung Quốc hay cái chỗ là có những mẫu chuyện mà họ thấy hay quá thì họ ghi lại. Còn bên Việt Nam mình có những mẫu chuyện cũng rất là hay mà mình ít ghi. Còn bên đó họ có chuyện gì ghi, cái họ ghi lại hết và để cho người sau ta đọc đó. Pháp thuận với không tùy theo vô tướng, ứng với vô tác, pháp lìa đẹp xấu, không có tăng giảm, không có sanh diệt, không có chỗ về, pháp vượt qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, pháp không có cao thấp thường trụ bất động, pháp lì hết thảy cái sự quán hạnh. Đó, bây giờ cái phần này quán hạnh để chúng thấy nè. Một hôm nào đó mình thấy một người mà họ tu tập, phải không? Mà được mà khỉ hoặc là voi hoặc là chim chóc tụ về, thì bảo đảm mà khi mình nghe mà thầy trụ trì đây và tụi tôi thuyết pháp mà muốn rã cổ họng luôn mình cũng bỏ đi hết. Bởi vì mình thấy cái người kia quá hay, đúng không? Người ta ngồi tu mà được chim tha gì hả? Chim mà tha bông đến cúng dường, khỉ há trái cây đến cúng dường, thì lúc gì? Lúc này người ta đang quán hạnh. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là chẳng hạn như bây giờ đại khái tôi chứng kiến luôn. Chẳng hạn ở vùng đất tôi có một cái tổ ong đất, mà bây giờ muốn cho nó đi á, bởi vì nếu mà nó sặc cái hầm xuống người ta chết sao đó, đốt chết. Thì bây giờ lúc này mình phải ngồi thiền quán hạnh, mình khởi cái lòng từ bi, mình bao trùm từ một ngày cho đến bảy ngày, mình thương tưởng các loài chúng sanh đó giống như con của mình. Thì khi đó mình đến mình khai thị một tiếng, thì tức khắc những cái con vật nó rời chỗ mình nó đi. Đó gọi là dùng cái tâm quán hạnh mà con gì, còn năng là sở. Đại chúng nhớ câu chuyện gì không? Tứ tổ đạo tính đến cái núi Ngu Đầu thì thấy mây lành nó bao phủ, và biết rằng ở trong núi này có một vị thiền sư gọi là Pháp Dung, mà khi mà ngài tu đó thì được khỉ rồi chim nó tha trái cây đó nó cúng dường. Nhưng mà từ khi mà tứ tổ khai thị rồi á thì mây lành nó biến mất, rồi chim chóc nó bỏ đi hết. Lúc đó mình nói chắc vị này chưa tu giỏi về tu dở, đúng không? Hả? Cho nên nè, khi mà được tứ tổ khai thị rồi thì lúc đó mây lành cũng biến mất. Mà bây giờ mình thấy cái chỗ nào mà làm lễ hội gì mà có hào quang, có mây lành, lúc đó mình nói giống như là, cho nên là mình nói thẳng một điều luôn là Phật nói là chúng sanh mê nhiều cái lắm. Hạn như có một người đến hỏi thiền sư Ajahn Chah là nói là bạch hòa thượng, con ngồi thiền thấy ánh sáng. Thiền sư nói cái ánh sáng của ông mà ông ngồi thấy á, bằng cái đèn pin của tôi không? Cái đèn pin tôi rọi sáng ánh sáng của ông nữa. Cho nên ngài nói không có dính dáng gì đâu, phải không? Cho nên mình còn quán hạnh, tức là nó có những cái gì, những cái biểu hiện mà mình ngồi mình thấy hiện tượng lạ, đó là còn quán hạnh, còn mong cầu, còn mong đợi. Nhưng mà dứt cái mong cầu, dứt mong đợi thì không còn cái đó nữa. Hệ như là thiền sư Đạo Ưng, ngày ở trong tháp cạn chỉ xuống quả đường cơm 3 ngày liên tục, thiền sư Động Sơn thấy lạ quá, không thấy lạ quá, mới hỏi là 3 ngày này tại sao ông xuống ăn cơm. Bạch hòa thượng sẽ dạy con xuống ăn cơm là đúng giờ thọ chư thiên đến cúng dường con rồi. Thì lúc này thiền sư Động Sơn nói, tôi nói ông rồi, ông tu kiểu vậy là vẫn còn kiến giải, đời nào mới thành tựu được. Chiều nay ông đến tháp tôi. Thì quả tình ở chiều nay thiền sư Đạo Ưng đến thấp, ngài Động Sơn ngài nói sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là cái gì? Trở về thấp, chư thiên tìm 3 ngày, tìm suốt không thấy ngài, rồi hết cúng dường luôn. Bắt giống tướng, không còn quán hạnh nữa, phải không? Mà cái chuyện này tụi tôi kinh nghiệm nè, cái này mình nói thẳng một điều luôn. Khi mình còn cái tâm quán hạnh, mình còn cái gọi là cái tư lương, mà cái tư duy á, mà có cái công đức chút ít á, thì cái hiện tượng nó ra. Phải nói là mình vọng tưởng mà gọi là gì, trong cái vọng tưởng nó còn giác quán, mà nhớ nha, là mình phải có chút ít công đức hoặc chút ít phước lực và chút ít thiện pháp của mình, nó cộng nhiều yếu tố thì mới thành cái đó. Chứ chẳng hạn như bây giờ mình nói là tu mà chim nó về là cũng là khá, đúng không? Đúng không? Tức là vẫn còn thiện pháp, vẫn còn duy, nhưng mà đến cảnh giới là buông hết rồi thì còn nữa. Như bằng chứng là tôi chứng kiến nè, đây mình bằng chứng chứng kiến luôn. Ngày như bây giờ tôi đại chúng là ra chánh thiện thấy cái tượng Quan Âm tôi làm á, 3 thước á. Bởi vì tôi làm một cái ngọn đồi mà tôi làm cái tượng này lên á, mà tôi thích là cái tượng quán Bồ Tát Quán Tự Tại. Mà khi mà tôi đặt á, là nó là 200 triệu, nó thật một điều luôn là tôi vừa xây dựng vừa làm nữa thì đúng không có tiền. Tôi nói thôi cứ làm đi, chừng nào là thầy có thầy gửi. Thì cái cô Phật tử mà làm tượng tôi nói thầy đừng có lo, thầy thiếu bao nhiêu chừng nào thầy có tiền mới con sẽ lấy tiền thầy. Thì khi mà có nói như thế, mà khi mà tôi đặt cái tượng rồi á, mình nói thẳng, mình nói mình sám hối trước Tam Bảo, trước đại chúng luôn nha, là trong giờ phút mình ngồi thiền đó, lúc nào trong đầu mình biết chừng nào mình trả tiền cái tượng này. Tức là mình ngồi nó vọng tưởng, gọi là mình dùng một chút ít vọng tưởng tư duy á. Làm sao tư duy? Người ta nói vậy thôi, cho đời sống cơm gạo của người ta là con cá thôi nữa. Thì bỗng một hôm có một cái người này cũng Phật tử, họ đi lang thang các thiền viện, các chùa chiền, họ muốn làm một cái tượng Bồ Tát Quán Tự Tại. Mà lạ một điều là đến cái chỗ nào người ta nói có rồi, rồi đến thường chiếu cho phụ nói là ở đây cũng có, ở đây làm rồi. Bắt đầu đi lang bạc giang hồ. Sau một hôm đến ngã 346, cái thấy cái thiền viện nữa, để thiền trung tâm chánh thiện, cái vô Mà lại một điều nha, là khi mà họ khởi niệm làm cái tượng đó là trong cái giỏ sách họ đúng là 200 triệu. Tôi nói thôi bây giờ tôi đưa số tài khoản là cô ra cô gửi luôn. Là gì? Tức là mình tu mình còn quán hạnh là nó ứng ra cái cho. Có chứ không? Bản thân mình kinh nghiệm mình biết, nhưng mà vẫn còn gì? Vẫn còn quán, vẫn còn tư duy, vẫn còn nằm trong sanh diệt có không? Và cho nên là đến cái cảnh giới này rồi, ông Di Lặc Phật đó là phát lìa cái sự quán hạnh. Tại mình kinh nghiệm mình biết. Mà những người tu, những vị nào cũng gặp trường hợp này hết á, chứ không phải không? Phải không? À, chẳng hạn như ngày xưa tôi ra tôi làm cái thiền viện rồi đó, xin giấy tờ nó rất là khó khăn đủ chuyện á, ngồi đâu có yên đâu, lúc nào cũng giấy tờ, đường cao tốc, đường cao tốc, đủ nhân đủ duyên. Cái tự nhiên Phật tử Hà Nội vô nó, ổ thầy làm gì ở đây khó khăn, tôi nói bây giờ dướng cái đường cao tốc khó quá, nó để tụi con lo, thấy không? Tức là khi mình khởi cái vọng tưởng tu duy mà mình cũng có chút ít dụng công và thiện pháp thì cái này nó đủ yếu tố nhân duyên nó hợp lại, mà mình biết rằng đây cũng là vọng tưởng, thấy không? À, cho nên á, khi mà thiền sư Động Sơn Lương Giới ngày xuống nhà bếp, ngày thấy chúng đổ cơm gạo nhiều quá cái ngày vỡ, ngày nói mấy ông tu hành mà không tiếc của đàn na thí chủ, ngày vừa khởi cái niệm lên cái âm thầm thổ địa ra, anh đảnh để nó bạch hòa thượng con tìm ngày 20 năm thấy, mà hôm nay thấy ngài khởi lên cái niệm, thấy không? Mà trong suốt 20 năm đó ngài có khởi niệm hay không, mà quỷ thần cũng thấy, thấy không? Mà khi mà khởi niệm vỡ đại chúng, quỷ thần thấy hơn. Nhưng mà mình xét lại cái công phu mình, chắc quỷ thần thấy nhiều lắm á, đúng không? Ngày nào nó không thấy mình hết, đúng không? Đó, cái này rất là rõ. Rồi bắt đầu thiền sư Pháp Dung đó nè. Đã không khởi quán hạnh, khi gặp cảnh khởi, tâm làm sao đối trị? Bây giờ ngài nói là bây giờ con bỏ cái quán hạnh, đừng có quán nữa, ông cứ tu đi. À, ông tu gì? Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạnh, cũng chớ lắng tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rảnh rang tự tại sao cũng tu. Nói như hòa thượng thì sao mà pháp đến sao đối trị? À, thì lúc này tứ tổ nói nè, cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm ngươi. À, nếu tâm chẳng theo tên, vọng tình từ đâu khởi? Hẳn như bây giờ mình nhìn lên mình qua mà mình không có theo đây là qua lan qua cúc cái gì hết đó, thì vọng tình từ đâu khởi? Mà vọng tình nếu chẳng khởi thì trơn tâm mặt tình biết khác, chứ không biết, biết hết mà không có khởi. Ngươi chỉ tùy tâm tự tại, chẳng cần đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, không có đổi thay. Tức không cần đối trị, ngay đó nhận ra là sống. Tức là cái ngày luôn luôn sống trong giờ phút thực tại đó, chứ không có nghĩ gì quá khứ tương lai gì hết. Nên một hôm thiền sư Diệu Châu lúc còn 13 tuổi là sai di, đến gặp thiền sư Nam Tiền. Thì đến đó là ngài nghĩ là sa di, cho nên ngài nằm trên ghế luôn, ngài không cần ngồi dậy, bởi vì sa di đến mà. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền hỏi ông từ đâu đến. Dạ con từ Đông Tượng đến. Đông Tượng là con voi nằm, để ngài ở một cái vùng núi giống như hình dáng voi. Dạ con từ Đông Tượng đến. Có thấy Đông Tượng chăng? Thì lúc này thiền sư Triệu Châu mới sa di à, chẳng thấy Đông Tượng mà thấy Như Lai nằm. Tức khắc ông quảng sợ, ông nhảy ông ngồi lên liền. Thiền sư Nam Tiền biết là pháp khí rồi. Ngài như mình, hạn như bây giờ nói là con ở đâu? Dạ con ở An Giang. Thấy An Giang không? An Giang có núi Châu Đốc mà nói dọc, chúng ta mình vọng tưởng. Nhưng mà ngay đó là gì? Chẳng thấy An Giang mà thấy hòa thượng đang nằm ngay thực tế luôn, thấy không? Thiền là gì đó. Bây giờ con mới thấy An Giang, không có thấy Châu Đốc gì hết, mà con rõ ràng thấy hòa thượng đang nằm, giật mình liền. Ông ngồi dậy, ông hỏi ngươi là sa di có chủ hay không chủ? Tinh thần nhà thiền là như thế, thấy ngay trực diện là hòa thượng đang nằm, hòa thượng ăn cơm. Ngày như hôm nào mình đến thiền viện Thường Chiếu đi, hòa thượng đang ăn cơm, ví dụ ăn cái gì đó đi, ăn chuối đi, mình nói dù chuối đi, hòa thượng nói là ông từ đâu đến? Con ở thành phố Sài Gòn đến. Có thấy Sài Gòn chăng? Chẳng thấy Sài Gòn mà thấy hòa thượng đang ăn chuối, đúng rồi. Thấy không? Thấy Sài Gòn chứ, thấy là vọng tưởng mà ngay trong thực tế mình thấy, ngay hiện diện mình thấy, mà mình thấy toàn là thấy bóng dáng không, cho nên mình tu mãi đó, nên thấy ngay trực diện luôn. Thì lúc đó là gì? Là thường trụ không có đổi thay. Kính thưa Ngài Mục Kiền Liên, tướng của Pháp là như vậy, thì làm sao mà diễn nói? Tướng Pháp là gì? Cho nên đại chúng nhớ thiền sư đã địa. Sở dĩ mà đã địa là gì? Là đánh xuống đất. Ai hỏi thế nào là Phật? Thì lấy cái gậy đánh. Đặt xuống đất, Pháp của như vậy sao nói? Ông đánh xuống đất ha, một hôm thì giả cắt cớ, ông giấu cây gậy có thử làm gì? Ông giấu cây gậy, ông kêu cái người khác vào hỏi, vừa giấu cây gậy xong hỏi. Bạch Hòa Thượng thế là Phật, nhìn qua nhìn lại, cái gậy giấu rồi, hạ cái miệng ra. Pháp của như vậy, ông diễn được, phải không? Bây giờ giấu cây gậy phải không? Thôi tôi hạ cái miệng ra, nói không được. Chứ gọi là, kính thưa Ngài Mục Kiền Liên, tướng của Pháp là như vậy, thì làm sao diễn nói? Cho nên thiền sư Lăng Tế ba lần đến hỏi Hoàng Bá, đại ý Phật Pháp là gì? Tướng của các Pháp vậy sao tôi nói? Đập ông ta vậy, phải không? Rồi dựng Phật tử, rồi đưa bánh báo, là như vậy biểu hiện trong cuộc sống đó. Tướng nói được, cho nên các ngài dựng Phật tử, rồi đánh, rồi hát, rồi đạp, rồi thiền sư gì? Thiền sư Thủy Lão Tắc Y Hậu là Lâm Đảnh Lễ, thiền sư Mã Tổ, Bạch Hòa Thượng thế là Phật. Ông quất cho một đạp té nhà luôn, ngộ đạo luôn. Tham nói được. Vì nữa, thiền sư Quan Môn, phải không? Đến hỏi đạo ai? Nhớ không? Thiền sư Trần Tông Túc ở trong pháp hội của ai? Của thiền sư Hoàng Bá. Khi ngày ra ở Thất Liên, thiền sư Quan Môn đến hỏi đạo ba lần, đẩy ra cuối cùng kẹp nát cái bàn chân ngay đó, ngộ đạo luôn, nói không được. Cho nên là biểu hiện ra cuộc sống, biểu hiện hành động. Pháp này là nói không được. Thì bây giờ nè, tôi kể một đoạn nhân duyên nữa, là chúng ta hồi hướng. Quý Phật tử nào có hỏi thì đứng lên thưa hỏi, còn hỏi thì chúng ta hồi hướng. Bây giờ Pháp vậy sao nói? Một hôm thiền sư Quyền Sa thượng đường, thì ngài khai thị, ngài nói nè: những bậc lão túc trong thiên hạ thường nói tôi ra đời là tiếp hoặc độ sanh, là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhưng một hôm có một người bị ba thứ bệnh đến cùng một lúc, thì làm sao mà giảng mà nói cho họ? Ngài khai thị, người thứ nhất là gì? Người thứ nhất bệnh mù, mù mắt mà dựng Phật tử cầm chì đưa lên thì họ chẳng thấy. Người thứ hai bệnh điếc thì ngôn ngữ tam muội mình nói họ nghe. Người thứ ba bệnh câm, vậy họ nói không được thì sao mà tiếp? Mà nếu mà tiếp không được á thì Phật pháp hết linh nghiệm, thì chúng đáp được. Cái một hôm cái ông tăng này ông đến ông gặp thiền sư Quan Môn, ông hỏi cái vị này nè, ông nói là: Bạch Hòa Thượng, thầy con khai đường giảng pháp đầu năm mà nói như thế cho nó chúng đám được, nhờ Hòa Thượng chỉ dạy. Thì thiền sư Quan Môn mới nói là: bây giờ ông lễ bái đi, lễ bái tôi chỉ cho. Thì ông tăng vừa lễ bái, cái ngày lấy cái gậy ngày đẩy ông ra. Mà khi mà đẩy ông ra, cái ông lùi lại, thì ngài nói: ông chẳng phải là bệnh mù. Khi mà ông lui rồi thì thiền sư Quan Môn nói: bây giờ ông lại đây, lại tôi nói cho ông nghe. Thì khi mà ông tăng đến thì sư Quan Môn á, thì sư Quan Môn nói cho ông: ông chẳng phải là bệnh điếc. Hỏi chăng thì ông tăng nói: chẳng hỏi. Ông chẳng phải là bệnh căn. Thì bây giờ mình đi một lần qua cái chỗ công phu nè. Khi mình nghe pháp hoặc là mình tu tập mà ngay đó mình không lãnh ngộ được thì đâu khác gì mình bị gì? Bị mù, bị điếc, bị câm. Ý của thiền sư là nói như thế. À, bây giờ trong một buổi thuyết pháp mình nghe Hòa Thượng giảng đi, mà mình về, cũng chứng nào tật đó, thì không khác gì mình là gì? Mù điếc câm. Mà ngay đó mình lãnh ngộ được thì người ta nói gì? Mắt ông sáng rồi đó. ông còn biết nữa, ông còn chăm nữa, thấy không? À, cho nên bằng cái câu chuyện mình thấy là Phật pháp rất là linh nghiệm, là ngay đó mình chống tỏ ngộ thì mắt mình sáng từ đây, mình tỉnh. À, còn mình không sáng là gì? À, giống như người mù, người điếc, người câm. Đó. Thưa ngài, người thuyết pháp thì không diễn thuyết, không khai thị, người nghe thì không nghe, không sở đắc. Như người huyễn giảng pháp cho người huyễn nghe, ngài nên xác lập tâm ý này mà giảng pháp. Cần phải hiểu rõ căn tánh nhạy bén hay chậm lục của chúng sanh, chi kiến thiện xảo không có gì ngăn ngại. Bằng tâm đại bi mà tán dương đại thừa, vì nhớ nghĩ báo đáp ơn Phật, không để tam bảo đoạn tuyệt, vì như vậy thì mới gọi là người thuyết pháp. À, tức là gì? À, đây nói một dọc là mình đến mình thuyết pháp mình phải biết gì, là căn tánh là chậm lục của chúng sanh, mà thứ nhất là gì để chúng nhớ nè, bằng cái tâm đại bi mình tán dương cái gì pháp đại thừa, tức là mình thương tưởng các loài chúng sanh bị chìm đắm trong ba đường khổ, mà chỉ có cái phương pháp đại thừa tối thượng thừa mới cứu quốc họ được, dùng hết tất cả cái tâm từ bi của mình thì đó mới gọi là thuyết pháp. Kế gì nữa? Nhớ nghĩ cái ơn Phật quá lớn thì mình không muốn tam bảo mình bị đoạn diệt. Và đại chúng cái phần này nè, chẳng hạn như hôm nào đó mình nghe một cái người nào đó nói một cái chùa nào đó bị này bị kia, nếu mình nhớ ơn Phật đó là mình định gì? Đừng có nói thêm nữa, mà mình phải khuyên người ta. À, chị à, chị nhớ nghĩ một điều, người ta nói vậy chưa chắc gì có. Tức là mình tìm mọi cách để mình tam bảo đừng có đoạn diệt. À, cho nên mà Đức Phật nói sao? Tam bảo mà sở dĩ đoạn diệt, tam bảo mà sở dĩ mất hẳn thì chỉ có những người con Phật phá với nhau thôi, còn có thì không bao giờ có. À, cho nên mình nhớ nghĩ ơn của Phật quá lớn thì bây giờ mình muốn cho tam bảo đừng có đoạn diệt thì mình luôn luôn tán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng, thì đó gọi là muốn cho tam bảo đừng có đoạn diệt. Đó. Nghe ông Di Ma Cật nói pháp này xong, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, con không có biện tài như vậy nên con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông ấy. À, tức là hai vị đại đệ tử, à, mình học đến đây đủ không? Tức là hai vị đại đệ tử gọi là một người thì đệ nhất trí huệ cũng từ khước, người thứ hai là đệ nhất thầm thâm cũng xin chào vua luôn, không ai đủ khả năng đến thăm ông hết. À, từng bước từng bước. Thì bây giờ mình học qua cái này mình thấy giống như là một cái gì đó, giống như dựng lên một cái đoạn phim, mà cái đoạn phim này đưa người ta đến cái cảnh giới phát tâm cầu lành Phật, thấy rất là hay. À, cho nên kỳ sau chúng ta học tiếp cái phần kế tiếp là 10 đại đệ tử, mà mình học đến cái phần mà sai mà tôn giả A Nan đến á, thì mình thấy rất là thương tôn giả A Nan, ngài rất là thiệt tình. Khi mà Đức Thế Tôn bệnh, ngài đến ngài xin sửa, đúng không? Ngài đến xin sửa thì ông Di Ma Cật nói là bây giờ sáng sớm đến đây làm gì? Ông thập thò làm chi trước nhà Bà La Môn? Người ta coi thường, nói dạ Thế Tôn bệnh rất là nặng, con đến con xin ít sữa. Thì ông Di Ma Cật nói chớ nói những lời như thế, ông nói những lời như thế người ta coi thường Thế Tôn. Thế Tôn đâu có bệnh, Thế Tôn mà sao bệnh được? Cái thân như là thân kim cương bất hoại mà ông nói bệnh. Nhưng mà nói đi một dọc rồi cuối cùng sao? Thôi đến xin sữa đi, về cho Thế Tôn uống. Và cái chuyện này rất là hay, đúng không? À, cho nên mình học cái này mình thấy rất là cái bộ Di Ma Cật này rất là lý thú về cái tinh thần gọi là đốn giáo, hay nói khác hơn là những người nào mà phát tâm cần cầu quả vị Phật nên đọc và nghiên cứu kinh Di Ma Cật. À, gọi là cái kinh gọi là bất nhị á, à, gọi là pháp môn mà không có hai. À, thì bây giờ ở đây đến cái phần còn 10 phút nữa đến cái phần tham vấn về đạo lý, đại chúng có ai hỏi gì không? Bên Nam đi, bên Nam hỏi không? Yeah. Bên Nam có ai hỏi không? Có ai hỏi gì thêm không? Hỏi thì mình nghỉ. À, nghỉ hả? Thôi bây giờ hồi hướng.
Chúng sanh do biên
Yeah.